Phương tiện mà vãng sinh cực lạc. Thì tóm lại, thứ nhất là danh hiệu của Phật A Di Đà, đây gọi là vô lượng thọ Phật. Thứ hai là tất cả những cái trang nghiêm công đức của cực lạc thế giới. Trong kinh A Di Đà kinh á, bản của ngài Kumala Thập thì nói là có thiện nam tử thiện nữ nhân nào mà nghe nói Phật A Di Đà chấp trì danh hiệu, tức là chỉ nói về danh hiệu thôi. Bản của ngài Huyền Trang á, thì không phải chỉ là nghe danh hiệu mà nghe về công đức trang nghiêm cực lạc thế giới nữa. Rồi chấp trong bản của ngài Kumala Thập nói là chấp trì danh hiệu mà cũng hoặc trong một ngày cho đến hoặc trong 7 ngày, nhất tâm bất loạn. Còn trong bản này nói nghe rồi thì tư duy, tức là theo cái tiến trình ngày sáng mình nghe là văn tư tu, tư duy rồi hệ niệm không loạn. Tức là nghe rồi suy nghĩ tư duy rồi sau đó tu tập. Thì lúc đó nếu mà mình tu tập được hệ niệm không loạn như vậy, cứ vậy tu, thì cái thời gian mình tu lông mau, thời gian mình tu là có thể chừng trong 1 ngày hoặc 2 ngày hoặc 3 ngày, hoặc 4, hoặc 5, hoặc 6, hoặc 7. Hệ niệm không loạn thì ở đây mình cũng nghĩ kê là nhất tâm bất loạn. Thì thực ra mình có thể hỏi là tức là mình phải tu tập đến cái mức độ mà mình tâm mình không loạn hay sao? Đến mức độ đó phải tu thành được cái đó, hay là hệ niệm không loạn chỉ có nghĩa là mình tu tập, chứ không phải cái nghĩa là mình thành tựu. Thì cái này, cái câu văn ở trong kinh, cả hai bản kinh, một cái là nhất tâm bất loạn, cái là hệ niệm bất loạn, thì cũng đều cho mình thấy là nó không có rõ ràng rằng là bắt mình phải thành công. Mà chỉ gọi là mình tu đúng cái hướng đó thôi. Hệ niệm không loạn, tức là mình tu tập một cách như thế nào? Tu tập một cách là mình niệm tưởng đến danh hiệu của Phật A-di-đà và trang nghiêm công đức của cực lạc thế giới. Và mình niệm tưởng một cách không loạn tâm, theo cái phương pháp như vậy. Thì nếu mình tu tập như vậy từ 1 cho đến hoặc là cho đến trong 7 ngày thì đó là một ý nghĩa. Còn thông thường xưa nay ta nghĩ là mình phải tu làm sao cho mình được nhập định đó, nhất tâm bất loạn là theo thiền định. Thì nếu mà tu như thế đó thì nói 1 ngày cho đến 7 ngày thì nó quá ít. Đó. Tu như vậy thì nó quá ít, mà thành ra nó quá khó. Thành ra đó là cái điều mà mình thấy xưa nay cái quan niệm của người ta thường nghĩ. Và bây giờ mình coi ở trong kinh nói, mình nhận xét. thì thấy rằng là nghĩa là cái cách tu của mình nó là như vậy. Thì hệ niệm không loạn thì như vậy đó, thì mình kết luận nó như thế nào? Thì có thể nói là trước hết chắc chắn là mình phải tu tập, đặt hết tất cả tâm của mình vào trong cái danh hiệu của Phật A Di Đà và vào trong cảnh giới trang nghiêm của cực lạc thế giới. Đó là cái căn bản, chắc chắn là phải vậy thì mới kêu là hệ niệm được. Và mình đừng có cái cách nó là đừng có tán tâm đến bất cứ cái gì khác thì gọi là bất loạn. Đó là cái phương pháp của mình. Phương pháp này tu tập như vậy thì sẽ được cái kết quả là Phật tiếp dẫn vãng sinh. Còn nếu mà mình tu mà cứ đúng phương pháp đó thì cho đến bao giờ đó mà tâm của mình nó an trụ ở trong danh hiệu và trong cảnh giới cực lạc thì điều đó càng tốt thôi. Mà hỏi dứt khoát rằng là bắt buộc phải như vậy mình mới được vãng sinh thì thực ra trong kinh cái câu nói ở trong kinh nó không hề có cái chỗ bắt buộc như vậy. Nhất là nói là từ trong vòng một ngày hoặc một ngày. Ở trong bản kinh này nói rõ hơn là hoặc một ngày đêm. Đó cho nên là trong một ngày, trong cho đến 7 ngày mà nói người ta tu mà bảo tâm của người ta nó phải nhập thiền định, nhất tâm theo cái lối của thiền định. Thì cái điều này thực sự ai làm nổi. Cho nên chính vậy mình phải biết là mình kết luận lại là mình cứ tu đúng cái cách như vậy, nghe, trước tiên nghe, rồi tư duy, rồi tu tập như vậy. Cứ như vậy thôi mà tu. Còn đến đâu mình đạt được cái mức độ nào á, càng tốt. Còn cứ tu đúng như vậy là coi như được rồi. Thì về sau này vào cái lúc mà lâm chung của mình á, Phật Vô Lượng Thọ cùng với thánh chúng sẽ hiện ra trước mình, từ bi gia hộ cho mình, khiến cho tâm mình không có loạn nữa. Và khi đó mình bỏ cái thân mạng này đi, theo chúng hội Phật, tức là theo Phật với lại các Bồ Tát thánh chúng thì nó sinh về cực lạc thế giới của Phật Vô Lượng Thọ. Đó là cái ý nghĩa vãng sinh, cái phương cách vãng sinh, cái pháp môn vãng sinh là như vậy. Thì ở đây hồi sáng mình đã nghe nói là nghe nói cái ý nghĩa mà nhiếp thọ của chư Phật. Chư Phật nhiếp thọ chúng sinh để cứu độ chúng sinh. Hay là chư Phật có tâm nhiếp thọ chúng sinh. Bây giờ mình cũng nhắc lại một chút nè, để thêm cái nghĩa nó rõ thêm. Mình nói về vấn đề vãng sinh ở đây. Thì thông thường mình nói thế nào là nhiếp thọ? Thì nhiếp thọ nó có cái ý nghĩa là như hôm trước mình giải thích rồi đó. Tức là nó mình có thể nói là nó kéo một người khác vào trong cái vòng ảnh hưởng của mình, vào trong cái vòng vào trong cái lĩnh vực mà lo lắng chăm sóc của mình, không thoát ra khỏi đó thì gọi là nhiếp thọ. Thì nhiếp thọ ở đây bây giờ mình nói theo cái nghĩa đời khi mà một người, ví dụ vậy đó, một người nam người ta thương một người nữ thì người ta có cái tâm nhiếp thọ cái người nữ đó. Lúc đó mình kêu là có tâm, người ta muốn sở hữu, người ta muốn cái người nữ nó trở thành một cái người của người ta. Và để cho cái sự nhiếp thọ đó nó vững chắc á, người ta sẽ hỏi cưới cái cô đó, cái người nam nó sẽ hỏi cưới cô gái đó để trở thành một cái mà của mình, nhiếp thọ. Nhưng mà tại sao không có dùng cái chữ nhiếp thọ? Bởi vì nhiếp thọ nó có cái ý nghĩa là nhiếp cái người đó về mình, mà để đưa người đó đến cái chỗ vào đạo. Còn cái ngoài đời ấy, thì nó nhiếp thọ thì nó lại bằng một cái tâm khác, cho nên nó mới mang cái ý nghĩa khác. Nó mới mang một cái ý nghĩa khác, nhưng nó vẫn có cái pháp nhiếp thọ ở trong đó. Đó là nói nhiếp thọ cho mình dễ hiểu vậy đó.